Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 104, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 2. Hôm qua nhận được tin từ sư đạo cho biết tháng trước bệnh tình ông thật nguy ngập, gần đây đã thuyên giảm, may mắn thay. Con người xử thế nhất nhất nên án theo bổn phận, chẳng được lầm lạc lo lắng vượt ngoài bổn phận. Đấy là như câu nói, quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị. Lại nói, quân tử chỉ thuận theo địa vị mà hành. Tuy ông đã hơi sanh tính tâm đối với pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn có ý niệm ham cao chuộng lạ, chưa buông xuống được, chưa chịu tu tập như hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết, liễu sanh tử đối với ngu phu ngu phụ thì dễ, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Còn nếu là bậc tông thông, thông giáo mà khắp thân buông xuống được, thực hành công phu của kẻ ngu phu ngu phụ thì cũng dễ. Nếu không, bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng kẻ ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chánh yếu, tùy duyên tùy phận, chuyên tinh chí hướng, chắc chắn Phật chẳng dối người. Nếu không, cầu thăng hóa ra bị đọa, đấy chính là tự mình tạo lỗi, nào phải lỗi Phật đâu. Thư số 105, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 3. Học Phật phải chuyên chú lấy việc giải thoát cho chính mình làm chuyện chánh yếu, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm chuyện công đức. Nếu là người có sức lớn lao thì mới có thể triệt để buông xuống, triệt để đề khởi. Còn người trung hạ căn, nếu hết thảy đều không làm, sẽ trở thành biến nhát, lười trễ, ngay cả tự lợi cũng chẳng nỗ lực. Chuyện lợi người hoàn toàn gác qua một bên, rớt vào thói tệ, dù chỉ nhổ một sợi lông để làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm của Dương Tử. Dương Tử, tức Dương Châu, tự Tử Cư, người nước Vệ, sống vào đời Chiến Quốc, chủ trương vị ngã, nhổ một cái lông mà có lợi cho người khác cũng không làm. Vì thế, phải hành cả hai pháp để bổ trợ cho nhau, nhưng chuyên chú nơi tự lợi. Cũng chớ nên hiểu lầm lời của ông Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh. Hiểu lầm sẽ đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của ông Nhị Lâm là phải chuyên chú nơi tự lợi, chứ không phải hoàn toàn vứt bỏ chuyện tùy phần tùy sức dạy người khác tu tập pháp môn tịnh độ. Chuyện lợi người chỉ bậc đại Bồ Tát mới có thể gánh vác nổi. Những kẻ kém cỏi hơn, nào ai dám nói lời lẽ lớn lao ấy. Người trung hạ căn phải biết tùy phần tùy lực để làm chuyện lợi ích người khác thì mới hợp với cái đạo tu hành tự lợi vậy. Do vì pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh nên tự mình chưa độ thoát thì lợi người vẫn thuộc về tự lợi. Nhưng chẳng nên chuyên chú làm những chuyện thuộc về hình tích bên ngoài. Còn chuyện đối trị phiền não tập khí trong tâm mình bèn gác lại, không nhắc tới gì. Tức là có ngoại hạnh, nhưng công phu bên trong hoàn toàn bỏ phế. Do đấy, đâm ra nảy sanh ngã mạn, tự cho công hạnh lợi tha là đức hạnh, sẽ bị tổn thất rất nhiều. Ví như ăn cơm phải có thức ăn kèm vào, cũng như thân thể phải dùng áo mũ để trang hoàng. Trên con đường tu hành để liễu sanh tử dài dằng dặc, sao lại muốn thâm nhập một môn, phế sạch các môn khác? Thâm nhập một môn, bỏ hết các môn khác, chỉ có lúc đã thất thì được. Ở đây, xin đừng hiểu lầm ý tổ. Tổ nói quở trách người thâm nhập một môn là người chấp khăng khăng vào pháp môn của chính mình, bài xích các pháp môn khác, không chịu học hỏi kinh điển nhà Phật, chứ không hề dạy tu tập tràn lan, pháp nào cũng tu, pháp nào cũng học, không biết lượng sức. Vì thế, chư tổ Tịnh Độ thường đề xướng thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Đọc kỹ những lời giáo huấn của tổ, sẽ thấy tổ quở trách chuyện học tràn lan không chuyên nhất. Ý của tổ ở đây nhằm quở trách những kẻ chỉ cho niệm Phật là đủ, không bận tâm tu tập các trợ hạnh khác để hỗ trợ chánh hạnh niệm Phật. Bình thời, nếu không phải là Bồ Tát tái lai, trọn chưa có ai chẳng vướng mối tệ trở thành giải đãi khinh mạng. Bởi cái tâm phàm phu, hễ cái gì thường có quá, ắt sẽ sanh chán. Trời sanh ra muôn vật, ắt phải dùng trời tạnh, mưa dầm xoay vần, nóng lạnh đắp đổi, thì mới có thể thực tế sanh thành tạo hóa. Nếu cứ thường tạnh, hoặc mưa mãi, hoặc nóng mãi, lạnh mãi, thì dưới gầm trời sẽ không có một vật nào cả. Huống chi, tâm bọn ta như khỉ vượn, chẳng dùng đủ mọi pháp đối trị, muốn cho nó ở yên một chỗ, chẳng dông ruổi lung tung, thì rất ư là khó. Con người hãy nên tự lượng sức mình, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng chớ nên tràn lan không lớp lan gì, lấy trì giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh. Gặp hết thảy mọi người, trên là cha mẹ, giữa là anh em, bè bạn, dưới là vợ con đầy tớ, đều đem chuyện này chỉ dạy, há có nên nói đây chẳng phải là tự lợi ư? Một ngọn đèn chỉ là một ngọn đèn. Một ngọn đèn thấp truyền sang trăm ngàn vạn ức ngọn đèn, nhưng ngọn đèn ấy trọn chẳng bị tổn hại gì. Ai được, ai mất, nào đến, nào đi, còn phải đợi hỏi người khác mới hiểu rõ nữa ư? Thư số 106, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ tư. Ngày rằm tháng trước nhận được thư ông, do ông bảo khi Mạnh Do đến, ông sẽ lên đường ngay, nên sợ thư trả lời sẽ bị lạc mất. Mạnh Do là anh ruột của Châu Quần Tranh, vì thế không phúc đáp. Trưa nay lại nhận được thư ông, biết Mạnh Do còn chưa về lại tỉnh nhà. Do ông ta nấn ná chưa về, nên ông không dám dứt khoát. Nếu ông ấy trở về, ông sẽ dứt khoát lên đường. Sao ông không hiểu lòng tôi và tấm lòng những người khác, mà thành ra đạo lý ương ngạnh như thế? Quan cũng là người xuất gia, há cứ nhất định phải ngăn trở ông, trở ngại ông. Học theo thói người tại gia lưu luyến nhà cửa, chẳng muốn cho người khác mau được giải thoát ư? Nhưng cơ duyên gặp gỡ của mỗi người có muôn vàn kiểu chẳng giống nhau. Luận theo phần ông, quả thật tại gia có ích rất lớn, còn xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ nhoi. Tổ nghiệp của ông gần như sống qua ngày được. Trên có mẹ hiền để thờ, giữa có anh em để nương tựa, trong nhà có vợ hiền, dưới gối không con cái. Nhưng anh cả của ông khá tin tưởng vào Phật Pháp, chú ba, chú tư cũng chẳng chống trái đạo Pháp lắm. Ông tại gia dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn khiến cho mẹ hiền sanh lòng tin niệm Phật, ngõ hầu được liễu thoát, mà cũng có thể vì anh em đang ở ngoài lo liệu chuyện trong gia đình, cũng như sức lãnh vợ, em dâu vân vân, cùng tu tịnh nghiệp, cùng thoát vòng khổ. Bên ngoài thì xóm giềng thân thích tùy duyên hướng dẫn, chỉ vẽ, thì nhà cửa bèn thành đạo tràng, hết thảy mẹ, anh em, vợ con, cháu chắt xóm giềng thân bằng đều thành pháp quyến. Tùy sức tùy phận, thân làm gương, miệng giáo hóa, khiến cho mọi kẻ lạc đường ở Vĩnh Gia cùng những kẻ chủng tánh tà kiến kia cùng được nạp vào trong lò luyện lớn là pháp môn Tịnh Độ, chí cực viên đốn của Phật Pháp, cùng trở thành pháp khí, cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng lên liên bang, cùng chứng bồ đề. Pháp khí, chỉ những người có thể tu hành Phật đạo. Sách Sơn Đường Tứ Khảo chép rằng, nhị tổ Huệ Khả thời ngài Đạt Ma đã lâu, chưa được nghe giáo huấn, bèn chặt tay cầu pháp. Sư biết là pháp khí, bèn trao cho y bát. Há chẳng bằng ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, người trong nhà ôm mối hận, không người nương cậy, mẹ đem lòng oán con hay sao? Đã thế, những kẻ chẳng hiểu rõ lý cùng cực sẽ đâm ra nói Phật pháp trái nghịch thế đạo, lầm sanh hủy bán, khiến cho những kẻ ấy tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Chưa thấy ích gì mà trước hết đã mắc lấy những tổn hại to lớn như thế, như vậy là tốt hơn hay sao? Huống chi mẹ ông đã không bằng lòng, há có nên chẳng tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp ý niệm ấy hay sao? Nếu như mẹ ông trọn chẳng bằng lòng cho ông tu hành, thì chuyện bỏ nhà đi xuất gia còn chấp nhận được. Chứ ông tu hành, mẹ rất hoan hỷ, lẽ đâu lại muốn bỏ mẹ đi tu? Trong Phật pháp có đủ mọi công nghiệp, lục độ vạn hạnh đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia sẽ có lợi ích lớn lao cho mẹ. Chỉ nội một điều này đã nên chiều theo lòng mẹ. Sống trong cõi trần học đạo, khiến cho mẹ hằng ngày trông thấy quen mắt, chẳng mong mẹ tin tưởng mà mẹ tự nhiên tin tưởng, còn công đức nào lớn lao hơn? Huống chi nào phải chỉ một mình mẹ được lợi ích. Hơn nữa, mẹ đã không chấp thuận thì về mặt đạo nghĩa chẳng nên nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Vì trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng bằng lòng cho con xuất gia, mình cứ tự tiện xuất gia thì nhà chùa chẳng được phép dung nạp, xuống tóc và thọ giới, vân vân. Nếu không, cả thầy lẫn trò đều mắc tội. Ông đã thờ quan làm thầy, coi quan là thiện tri thức. Tuy quan thật chẳng phải là thiện tri thức, nhưng chuyện trái nghịch Phật pháp quyết chẳng dám làm. Chỉ mong ông nghe theo lời quan, thuận lòng mẹ, tại gia tu hành mới nên. Cổ nhân có người vì tri kỷ chẳng ngại đem thân đền đáp, huống chi mẹ ông đã lưu giữ ông. Quan khuyên ông, lẽ nào lại chống trái, cố chấp không thay đổi ư? Phải biết, hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp, chính là chánh nhân để vãng sanh Tây Phương. Hãy nên học đòi Vương Hư Trung, Châu An Sĩ, Bành Xích Mộc, tức Bành Thiệu Thăng, ba vị tiên sinh thì mới chẳng thẹn là đệ tử Phật. Vương Hư Trung chính là ông Vương Nhật Hư, tác giả bộ Long Thư Tịnh Độ Văn. Nam mô A Di Đà Phật.